Vị đạo sư thứ hai.
Khu rừng của đạo sư Udaka Ramaputta trải dài ở sườn núi phía nam thuộc dãy núi Udaya, nằm ngoài bức tường thành thứ hai của kinh đô Rajagaha. Rừng cây với những gốc cổ thụ to lớn, mật độ thưa thớt, có vẻ nóng bức vì thời tiết đang đi vào cuối hạ, thỉnh thoảng có vài cơn gió mang hơi lửa từ phương nam thổi tràn lên, lá vàng rụng xào xạc, vài con suối đã cạn khô, nước chảy róc rách len lỏi giữa các lèn đá, tụ thành từng dũng xanh trong, đủ nước dùng cho người và vật. Đây đó, từng cốc lá che dựng tạm thời, lấp ló sau các hàng cây. Vài bóng đạo sĩ tới lui, tọa thiền hoặc kinh hành, trông thanh bình và yên ổn. Đạo sư Udaka năm nay chừng 80 tuổi, quắc thước sáng rõi, dần trán cao rộng, đặc biệt có đôi mắt sâu hoắm, nhãn quan lóng lánh có thần, biểu hiện một sức sống nội tâm có tu chứng, có sở đắc. Giáo pháp của đạo sư ảnh hưởng một vùng lớn rộng, hội chúng có chừng 700-800 người, kể cả xuất gia và tại gia. Ông tiếp Siddhartha như một người học đạo bình thường, không hỏi xứ sở gốc gác dòng họ, chỉ hướng dẫn những pháp sơ cơ. Siddhartha chưa muốn đi sâu, nghĩ là thời gian còn nhiều, chàng dự định xem xét một vài vấn đề nội tâm đang còn máy động, lao sao. Cũng giống như ở khu rừng của đạo sư Alara, Siddhartha phải tự mình làm một lều cây để che sương đỡ gió. Sau đó, nhìn quanh bạn đồng đạo, ai làm gì thì chàng làm nấy, tìm cách hòa nhập với học chúng. Siddhartha lúc này đã thuần thục mọi sự, nên thấy cái gì cũng dễ dàng thông thuận khế hợp. Đạo sư Udaka Ramaputta nghe nói, không phải tự tu tự chứng như đạo sư Alara Kalama, mà được học hỏi từ cố đạo sư Rama, thiền phi tưởng phi phi tưởng là định cao nhất, lôi cuốn rất nhiều đạo sĩ tìm đến tu học. Chương trình trong ngày, Siddhartha sử dụng giờ giấc tương tự trước đây, đêm hành thiền 2 canh, nghỉ 1 canh, ngày theo bạn đạo đi khất thực các thôn làng ở ngoại ô Rajagaha, chiều nếu rảnh rỗi chút ít, tìm khe suối xa vắng để tắm giặt, nằm nhìn ngắm mây trời, lắng nghe sự gia động, các cảm giác tương giao phát sinh, tất cả đều bình hòa lắng trong yên tĩnh. Đôi khi, sự an lạc kéo dài, thấm đẫm từ chân tơ kẻ tóc, nhưng thỉnh thoảng những câu hỏi, lẽ tử sinh, giá trị nền tảng của cuộc sống, lại trở về như một đám mây u ám đi qua vùng trời tâm thức. Dù trú các định, xuống lên các định khá thuần thục, nhưng khi trở lại với ý thức thường nghiệm, Siddhartha thấy mình vẫn còn bất an, vẫn còn những phiền não vi tế. Nửa tháng trôi qua lặng lẽ, hôm kia Siddhartha tìm gặp đạo sư Udaka. Chàng cặn kẽ trình bày lộ trình tu tập bấy lâu của mình, các tầng thiền, an trú và chứng nghiệm, nhấn mong sự chỉ dẫn đúng đắn và cao minh hơn. Sao? Đạo sư Udaka ngạc nhiên, trong vòng nửa tháng mà chàng trai trẻ đã lên đến thiền vô sở hữu à? Dạ thưa không, Siddhartha đáp. Tất cả các tầng thiền ấy đệ tử đã học được từ đạo tràng của đạo sư Alara, và đệ tử đã đi xuống đi lên, vào ra khá thuần thục. Vị đạo sư già nua, bây giờ mới chăm chú quan sát tướng mạo của chàng trai đối diện. Ồ, tướng mạo đẹp đẽ, tỏa ra sự trang nghiêm chững chạc, lại nữa, chàng ta có giọng trầm ấm, có ngôn ngữ trôi chảy lưu loát, có cách diễn đạt ý tưởng chân xác sâu sắc. Đây là người có học vấn uyên bác thâm sâu, không phải là kẻ tầm thường. Thế là đạo sư ân cần trao đổi. này người bạn trẻ, cái định vô sở hữu mà bạn chứng đạt từ đạo sư Alara Khả Kính là một loại định bậc cao. Tuy nhiên, cái vô sở hữu ấy là một loại tri giác, một loại tưởng, chính xác là tưởng không đó thôi. Lúc nào còn tri giác, còn tưởng, thì vẫn còn năng tri và sở tri. Muốn bước lên một loại định cao hơn thế nữa, thì người bạn trẻ cần phải rời luôn cái tưởng ấy, cái tri giác ấy. Siddhartha nhíu mày, phải rời luôn ư? Phải lìa bỏ tri giác, nghĩa là không còn tri giác, thì có đồng nghĩa với gỗ đá không, thưa Đức Đạo Sư? Hay, câu hỏi hay đó, lìa tri giác, lìa tưởng, nhưng không phải là không có tri giác, không có tưởng, như gỗ đá vô tri. Siddhartha nói, nhưng có một đạo sư khá nổi danh nói rằng, gỗ đá vô tri cũng không phải là không có tri giác, vẫn là tri giác, điều ấy phải được hiểu như thế nào? Đừng có tin vào những phát ngôn ngốc nghếch, đó là hí luận, là mép rìa của duy tâm duy vật cực đoan. Ngay cõi vô tưởng của chúng sinh không có tưởng, chứ còn sự diễn tiến của sắc uẩn vẫn không đồng với gỗ đá vô tri, vì bên trong nó vẫn còn tiềm miên danh uẩn. Nhưng lìa tri giác, lìa tưởng không, mà không phải vô tưởng, không phải gỗ đá vô tri, thì nó là cái gì, thưa Đức Đạo Sư? Điều ấy không nói được, này người bạn trẻ, ngôn ngữ bất lực. Phải cần sự thực nghiệm chứng nghiệm, nóng lạnh khắc biết. Siddhartha lĩnh ý, rút về lều của mình, vậy là phải lìa vô sở hữu, phải lìa ý niệm không có gì cả. Chỉ 10 hôm sau, Siddhartha đến trình pháp. Đệ tử đã diễn ly được tưởng không ấy. Bây giờ, đệ tử đã an trú vào một trạng thái mà không biết nó là cái gì. Nói có tưởng không đúng, nói không tưởng cũng không đúng, cả hữu lẫn vô đều bất xác, cũng không phải phủ định hay xác lập hai mặt nhị nguyên có không của tưởng, mà là cái gì đó đệ tử không nhìn rõ mặt. Đạo sư Udaka chăm chú hỏi, vậy người bạn trẻ đã trú vào cái gì? Thưa, có lẽ cũng là tri giác, cũng là tưởng thôi. Nhưng cái này, nó vi tế quá, chẳng xác định được là nó có hay không. Đúng vậy, đạo sư Udaka gật đầu, vì đó là định phi tưởng phi phi tưởng, là bậc thiền cuối cùng trên lộ trình tu tập ở châu Diêm Phù Đề này, đó là thành tựu cao nhất, xứng đáng cho những ai cần cầu xuất gia phạm hạnh. Siddhartha cúi đầu. Đạo sư Udaka chợt đứng dậy, ưu ái nắm tay Siddhartha, bảo chàng ngồi vào bồ đoàn bên cạnh, rồi mở lời khen ngợi. Người bạn trẻ đã tiến bộ phi thường vượt bậc, không thể có người thứ hai trên đời này. Công phu tu tập hơn nửa thế kỷ của ta cũng chỉ có chừng ấy, chỉ có định ấy. Ta có tính tấn niệm định tuệ như vậy, thì người bạn trẻ cũng có tính tấn niệm định tuệ như vậy, không hơn không khác. Siddhartha lắng tai nghe, nghiêm cẩn. Đạo sư Udaka chăm chú quan sát Siddhartha một hồi nữa, rồi cặn kẽ hỏi tên họ, dòng dõi quê quán xuất thân. Siddhartha tình thật trả lời, ngắn gọn nhưng đầy đủ. Nghe xong, đạo sư có vẻ vui mừng. Ồ, có thế chứ, phải là dòng dõi thượng đẳng mới xuất sinh được một nhân cách phi phàm như thế chứ. Đúng là rồng phượng giữa loài người. Chợt đạo sư Udaka xuống giọng. Này, người bạn trẻ, Này Siddhartha, ta đã già rồi. Sự sống của ta chỉ còn đếm trên từng hơi thở. Đệ tử dưới trướng, kể cả người cao niên hạ lạp lớn, kiến thức thì nông cạn, sở chứng thì giới hạn, nhân cách thì tầm thường, chẳng có ai để sở cậy cả, chẳng có ai có đủ khả năng, bản lĩnh, tài trí, sở học, sở tu, để ta có thể giao phó kế thừa sự nghiệp. Vậy bắt đầu hôm nay, Siddhartha hãy ở lại đây, hãy ngồi ở chỗ này, để dẫn dắt hội chúng. Đạo tràng này là của bạn, này Siddhartha, hãy vì ta mà phát triển giáo pháp cao thượng để lợi lạc cho phần đông. Lúc hai người nói chuyện, ban đầu chỉ vài người nghe, lát sau cả hội chúng đều hay tin, thế rồi miệng truyền miệng, tai truyền tai, bây giờ các đạo sĩ đã đứng lố nhố vòng trong vòng ngoài để chứng kiến sự việc hy hữu. Họ yên lặng như tờ. Hình ảnh một đức đạo sư 80 tuổi đáng kính của họ, mà lại ân cần nắm tay một người trai trẻ, xem là bạn, lại giao phó toàn bộ đạo tràng cho chàng nữa, làm cho hội chúng bàng hoàng. Trình độ tu tập của chàng đã ngang hàng với sư phụ họ. Nhân cách, kiến thức và trí tài cũng được đạo sư trân trọng, ưu ái đặc biệt như thế kia. Chợt Siddhartha bái tạ đạo sư Udaka, rồi thành khẩn nói: tri ân sự tin cậy đầy nồng hậu của đức đạo sư, đệ tử dù được đức đạo sư dẫn dắt tu tập đến định cao nhất, nhưng sau khi rời định, tâm đệ tử vẫn có cái gì đó còn lao xao bất an, dường như mọi tham sân phiền não tế vi vẫn còn nằm ở đâu đó, lúc duyên cảnh chúng sẽ phát sinh trở lại. Nghỉ hơi một lát, chàng tiếp: thưa đức đạo sư tôn kính, được đức đạo sư giao phó trọng trách hướng dẫn đạo tràng là một đặc ân, một nghĩa cử thiêng liêng, đệ tử xin ghi khắc tận đáy lòng, nhưng không thể thọ lãnh. Đệ tử còn cần phải ra đi, còn cần phải tìm kiếm cứu cánh của lộ trình, phải là bất tử, phải bước ra khỏi vòng trầm luân sinh diệt, phải đoạn tận tham sân si, ở ẩn trong vô thức tối tăm. Dù còn hơi thở cuối cùng, đệ tử quyết không thối thất con đường mà mình đã chọn lựa. Sau vài lần thuyết phục nữa, Siddhartha vẫn một mực lễ độ từ chối. Đạo sư Udaka biết là không thể giữ chân được chàng trai trẻ, một nhân cách siêu việt, ông thở dài. Hơn ai hết, đạo sư Udaka biết là Siddhartha nói đúng, cái gì gọi là lộ trình bất tử vẫn nằm đâu đó ở phía trước. Chàng ta ra đi là phải. Chính ông vẫn còn nhiều hoài nghi và nhiều câu hỏi. Sau này, Siddhartha chắc hẳn sẽ tìm ra lời giải cuối cùng, sẽ thành tựu cái gì đó rất phi thường, chưa hề có trên thế gian. Riêng hội chúng của đạo sư Udaka đã kính trọng, lại tỏ ra càng kính trọng Siddhartha hơn khi chàng từ chối chức vụ lãnh đạo, kế thừa sự nghiệp. Rõ ràng, người bạn trẻ này đã không màng địa vị quyền uy và danh vọng. Một vài vị phàm tâm nổi lên, lấy bụng ta suy bụng người. Bây giờ mới vỡ lẽ ra, Siddhartha không tranh giành với ai cái gì cả. Họ lại càng kính yêu và ngưỡng mộ chàng hơn. Lúc trở về lều, người này người kia nắm tay chàng ra chiều bệnh rịn. Nhiều đạo sĩ đến ngồi quanh lều của Siddhartha. Họ muốn hiểu sự hoài nghi của chàng và lộ trình mai sau. Chàng tâm sự: này các bạn, Siddhartha ôn tồn nói, tôi không tỏ vẻ cao đạo khi từ bỏ sự kế thừa một gia sản tinh thần cao quý ấy. Quả thật, tâm tôi chưa yên, trí tôi chưa thông, dù đã đắc được định cao nhất. Tôi phải ra đi. Đó là tiếng gọi thiêng liêng và vô thượng của đời mình. Tôi phải gỡ thoát tuyệt đối và trọn vẹn mọi ràng buộc ngoại giới cũng như nội tâm. Tôi phải tìm cho ra đáp số chung cùng của mọi định phận tất hữu. Sự giải thoát tối hậu mới là mục đích rốt ráo của tôi, thưa các bạn. Khi Siddhartha thu xếp y bát và một vài dụng cụ lặt vặt chuẩn bị lên đường, thì đạo sĩ Vapat tìm đến, đi theo sau còn bốn đạo sĩ khác nữa. Có một đạo sĩ lớn tuổi, tuy gầy gò nhưng dáng dấp nhanh nhẹn bước tới chăm chú quan sát Siddhartha từ đầu đến chân, rồi mừng rỡ thốt lên. Đúng rồi, đúng là thái tử Siddhartha của chúng ta rồi. Ôi, lạy Đức Rama, chúng ta đã gặp người xưa ở đây rồi. Họ cùng ngồi xuống hàn huyên tâm sự. Hóa ra, Siddhartha đã nghĩ đúng, đạo sĩ lớn tuổi chính là Kondanya, vị Bà La Môn trẻ tuổi thông thái thuở nào. Người đã quyết chắc chàng sẽ trở thành Phật chánh đẳng giác. Bốn vị còn lại là Patiya, Vapa, Mahanama và Asaji, chính là con của các thầy Bà La Môn tướng Pháp. Họ đã cùng rủ nhau xuất gia làm đạo sĩ, hy vọng sẽ gặp được Siddhartha trên lộ trình này khi nhân duyên chín mùi, và họ đã nghĩ đúng. Đạo sĩ Vapa, sau khi gặp Siddhartha tại khu rừng Anupiyavara, về sơn động kể chuyện lại, cả nhóm rất vui mừng, nhưng họ chưa lên đường được vì Patiya đang cảm sốt. Hơn nửa tháng sau, cả năm người lại tìm đến đạo tràng của đạo sư Alara, thì Siddhartha đã rời khỏi đó nhiều ngày trước. Qua đàm đạo, đạo sĩ Kondanya được nghe thầy và bạn tán thán khen ngợi Siddhartha không hết lời. Ngoài thời gian ngắn nhất, Siddhartha đã chứng thiền ngang bằng với đạo sư Alara. Chàng lại còn biểu hiện rạng rỡ về tư cách, phẩm hạnh và trí tuệ nữa. Việc từ chối kế thừa lãnh đạo không phải ai cũng làm được. Kondanya rất hân hoan rạng rỡ. Này chư hiền giả, ông nói với bốn đạo sĩ đồng tu, thuở xưa ta đã không sai lầm và bây giờ ta cũng không sai lầm, chỉ nhìn thấy dấu chân to lớn của Siddhartha ở nơi này, ở nơi kia, ta biết rằng đó là dấu chân voi của Đức Chánh Đẳng Giác. Đội nắng dầm sương, năm vị đạo sĩ tìm đến khu rừng Udaya, thì hay tin Siddhartha đã đắc định cao nhất, lại vừa từ chối kế nghiệp đạo sư Udaka. Danh thơm của Siddhartha tràn qua tai mọi người, thơm ngát cả khu rừng tĩnh mịch. Vì biết cả năm vị đạo sĩ đều đặt để lòng tin nơi mình, nên Siddhartha đã không quản ngại nói chuyện lâu, trình bày hết những sở đắc sở kiến, những câu hỏi, những hoài nghi, sau rốt là dự định khai mở con đường của chính mình như thế nào. Phải tự bước đi bằng đôi chân đất rướm máu, hằng đau hữu hạn của chính mình như thế nào. Phải kinh nghiệm chúng, phải cùng với nhịp đập hơi thở và trái tim trên từng bước đi sáng tạo của đời mình. Các đạo sĩ há hốc lắng nghe, tất cả đều là những điều họ chưa biết. Kinh điển và tôn giáo truyền thống chưa ai nói như vậy. Có cái gì rất mới mẻ, rất sáng sủa, dù lộ trình chưa được phong quang. Đạo sĩ Kondanya dè dặt hỏi. Tôi hiểu. Ồ, không phải hiểu, mà mơ hồ, tôi cảm nhận được, nhưng bây giờ, ngài sẽ đi đâu? Siddhartha thở dài. Chính tôi cũng chưa biết, chưa rõ, nhưng tôi sẽ đi, thưa chư tôn giả. Đạo sĩ Kondanya chợt cất tiếng to. Đừng nên như thế, đừng gọi chúng tôi là chư tôn giả. ngay cả một vài tầng thiền thấp nhất của đạo sư Alara mà chúng tôi, do ngu muội, vẫn đang còn lẩm ca lẩm cẩm đây nè. Rõ ràng, chúng tôi tu tập vài năm, vẫn không bằng ngài tu tập mấy ngày. Rồi còn thiền định bậc cao của đạo sư Udaka nữa. Cả một thế giới mênh mông, chúng tôi chưa héo lánh tới nơi, mà ngài đã vượt qua rồi. Trong tương lai không xa lắm, ngài sẽ đắc quả Phật, vậy từ nay, chúng tôi nguyện đi theo ngài như những đệ tử. Xin Sa môn Siddhartha Gautama chấp thuận cho. Siddhartha nhăn mày nói, tôi biết con đường của tôi còn nhiều chông gai gian khổ, sợ rằng tôi chưa xứng đáng với sự mong mỏi của quý vị, sự kỳ vọng của quý vị, và ngay chính tôi cũng chưa rõ lộ trình mai sau. Đạo sĩ Kondanya đáp, không sao, Sa môn Siddhartha Gautama, đừng quá tự khiêm. Ngài đi đâu cứ mặc, chúng tôi đi theo mà không nghi hoặc đắn đo. Chúng tôi phó thác toàn bộ đời sống tâm linh này cho Sa môn Gautama định đoạt. Ôi, chỉ riêng cái bóng của Sa môn Siddhartha Gautama thôi là chúng tôi đã có đủ niềm tin, an tâm và mát mẻ rồi. Chúng tôi không ngại bất cứ một khó khăn, gian khổ nào. Siddhartha vui vẻ nói, ồ, vậy thì tốt, vậy thì chúng ta sẽ cùng ra đi. Họ từ giã khu rừng Udaya. Mùa mưa cay nghiệt lại sắp đến rồi.